Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Ngày Sa-bát và Ngày Chúa Nhật. Nhưng trước hết là ca khúc Lời Nguyện, trích trong CD Đường Con Đi của Linh Phương, qua tiếng hát Hoàng Quân.
Bao năm cách xa tình cha, con luôn ước mong ngày về. Bao dòng tố phu đời con luôn gắng trông ngày về. Xin Chúa hãy dắt con qua mọi nẻo đời, dẫn con về cùng cha. Bao năm con hững hờ, con quên lối xưa đi về. Đôi mắt Chúa vẫn trông chờ. Ngài ơi, đến với con giây phút này, được quên mọi ưu phiền và xóa hết mọi buồn đau. Ngài ơi, những mong ước vui vẫn xa, gió cuốn trôi về đâu bao tâm tư con chìm sâu. Sống trong danh Ngài và cho tới hơi thở cuối, con thiết tha xin Chúa ban ơn, thứ tha cho lỗi con. Ngài ơi,
đã bao năm cách xa tình cha, lòng con ước mong ngày trở về. Bao nhiêu giông tố phủ vây đời con, xin Chúa hãy dắt con qua mọi nẻo đời.
Ngài ơi, Ngài đến với con giây phút này, được quên hết mọi ưu phiền và xóa hết mọi buồn đau. Ngài ơi, những mong ước hồi vẫn xa, gió cuốn trôi về đâu bao tâm tư. Sống trong danh Ngài và cho tới hơi thở cuối, con thiết tha xin Chúa ban ơn, thứ tha cho lỗi con. Ngài ơi, con thiết tha
Vừa rồi là tiếng hát Hoàng Quân trong ca khúc Lời Nguyện, trích trong CD Đường Con Đi của Linh Phương. Và bây giờ là bài Ngày Sa-bát và Ngày Chúa Nhật. Việc giữ ngày Sa-bát hay ngày Chúa Nhật thường là đề tài gây tranh luận. Trước hết, Sa-bát chỉ có nghĩa là thứ bảy, không phải là ngày thứ bảy trong tuần. Chính vì hiểu Sa-bát là ngày thứ bảy trong tuần mà nhiều ngộ nhận liên quan đến việc giữ các giới răn đã xảy ra, và một số người đã cho rằng Giáo hội Công giáo La Mã đã đổi ngày Sa-bát thành ngày thứ nhất hay Chúa Nhật. Thật ra không ai đổi ngày Sa-bát thành ngày Chúa Nhật, vì ngày Sa-bát vẫn là ngày Sa-bát và ngày thứ nhất vẫn là ngày Chúa Nhật. Hội thánh đầu tiên đã họp lại vào ngày thứ nhất trong tuần để dự tiệc thánh và thờ phượng Chúa từ lâu trước khi có Giáo hội Công giáo La Mã với thể chế giáo hoàng. Vấn đề nêu lên là ngày nay có một số cơ đốc nhân chủ trương rằng Sa-bát là định chế cựu ước nên không áp dụng cho thời tân ước. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thỏa đáp mọi đòi hỏi của cựu luật và giải phóng tất cả mọi người tin Ngài ra khỏi xiềng xích của luật Môi-se. Tuy nhiên, đa số cơ đốc nhân dù có thể không đồng ý về ngày nào là ngày yên nghỉ, nhưng vẫn chủ trương rằng phải giữ ngày yên nghỉ hay là Sa-bát. Điều đầu tiên cần xác định là ngày yên nghỉ là quy định của Đức Chúa Trời, không khởi sự từ núi Sinai với Môi-se và tuyển dân Israel, mà từ khởi đầu sáng thế. Ngũ kinh Môi-se từ suốt Ai Cập trở đi đề cập đến ngày Sa-bát với những quy định cụ thể liên quan đến lễ nghi và những điều cần tuân giữ để ngày Sa-bát thực sự là ngày yên nghỉ. Tuy nhiên, nói về thời gian, ngày yên nghỉ đã được Đức Chúa Trời quy định trước khi ban hành 10 giới răn, nghĩa là từ khi sáng thế. Đây là sự kiện quan trọng cho thấy rằng việc tuân giữ ngày yên nghỉ là bổn phận không chỉ của những người theo Do Thái giáo mà cho cả cơ đốc nhân nữa, và mở rộng ra là bổn phận của tất cả mọi người. Tân ước cho thấy tín hữu Do Thái trong hội thánh đầu tiên giữ cả ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, và cả ngày thứ nhất trong tuần. Thánh Phao-lô giảng dạy trong các nhà hội vào ngày Sa-bát, nhưng các tín hữu dân ngoại, tức là tín hữu không phải người Do Thái, nhóm lại vào ngày thứ nhất để bẻ bánh, dự tiệc thánh, theo như Công vụ chương 20 câu 7. Trong giáo hội nghị đầu tiên tại Jerusalem, ghi trong Công vụ 15, vấn đề người ngoại bang trở thành cơ đốc nhân có cần phải giữ các lệ luật Môi-se hay không đã được đặt ra, và cuối cùng, Jacques, đại diện các sứ đồ, đã đúc kết giải quyết trong huấn thị được viết trong một bức thư gửi tay Phao-lô và Ba-na-ba. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy, theo Công vụ chương 15, câu 19, câu 28, câu 29. Trong thời Chúa Giê-xu, giáo quyền Do Thái đã gán những gánh nặng khó mang trên vai dân chúng. Hàng trăm hàng nghìn luật lệ diễn dịch từ luật Môi-se đã làm cho đời sống dân chúng vô cùng căng thẳng, đời sống tôn giáo trở thành cực hình tinh thần. Thí dụ như trong luật Môi-se, Đức Chúa Trời truyền dặn phải nhớ ngày nghỉ để làm nên ngày thánh, và trong ngày đó tất cả mọi người trong nhà, kể cả súc vật, đều được nghỉ. Đức Chúa Trời cũng hứa ban phước cho ngày nghỉ đó, nhưng người Do Thái đã diễn dịch thêm hàng trăm điều luật trói buộc tỉ mỉ liên quan đến ngày Sa-bát. Bứt bông lúa vỏ đi rồi ăn bị họ coi là gặt lúa và đập lúa trong ngày Sa-bát. Chữa lành một người trong ngày Sa-bát bị coi là làm việc. Chúa Giê-xu đã phản đối mạnh mẽ những thói tục đó, quở trách những người chủ trương giữ luật pháp một cách méo mó và máy móc như thế là giả hình. Trong hội thánh vào thế kỷ đầu, các tín hữu Do Thái vẫn giữ ngày Sa-bát, nhưng cũng nhóm lại vào ngày thứ nhất trong tuần để mừng và ghi nhớ ngày Chúa phục sinh. Kể từ sau hội nghị tại Jerusalem, ảnh hưởng của Do Thái giáo đã giảm dần, nhất là đối với các hội thánh ngoại bang do Phao-lô và Ba-na-ba thành lập. Chúng ta cần nhớ rằng, trong giai đoạn đầu của hội thánh, người ta đã buộc một người ngoại bang trước khi muốn trở thành cơ đốc nhân phải theo Do Thái giáo và buộc phải tuân giữ mọi lề luật trong Do Thái giáo, bao gồm cả các lề luật của ngày Sa-bát. Gánh nặng này đã được gỡ bỏ sau hội nghị Jerusalem như được ghi trong Công vụ chương 15. Chính Chúa Giê-xu đã lên án việc giữ ngày Sa-bát theo lối duy luật, thiếu lòng thương xót và cũng vì vậy khiến cho mâu thuẫn với giới lãnh đạo Do Thái gia tăng, đi đến chỗ họ bắt và giết Chúa. Cũng trong chiều hướng đó, sứ đồ Phao-lô đã đả phá việc giữ lề luật một cách máy móc, làm nô lệ cho lề luật như Côlôse chương 2 câu 16, Galati chương 3 câu 23 đến câu 25, chương 4 câu 10. Ngay trong thế kỷ đầu, sử gia Pliny trong thư gửi cho Trajan cũng đã đề cập đến ngày Chúa Nhật là ngày nhóm họp thánh và cùng bẻ bánh thông công. Justin Martyr đã mô tả cuộc nhóm họp thờ phượng của các giáo hữu đầu tiên được tổ chức vào ngày thứ nhất trong tuần. Những tác giả khác của thời kỳ đầu kỷ nguyên cơ đốc như Dionysius ở Corinto, Irenaeus ở Lyons, Clement ở Alexandria, Tertullian, Origen, Cyprian, Commodian, Victorius đều đề cập đến ngày Chúa Nhật là ngày nhóm họp thờ phượng Chúa. Riêng Peter ở Alexandria nói rõ hơn, chúng tôi giữ ngày Chúa Nhật là ngày vui mừng vì Ngài đã sống lại vào ngày đó. Những bằng chứng đó cho thấy ngay từ những thế kỷ đầu, ngày thứ nhất trong tuần đã được thiết định là ngày của Chúa, ngày Thánh, ngày hội họp thờ phượng Chúa. Đến thời Hoàng đế Constantine thì ngày Chúa Nhật được chính thức coi là ngày Thánh đối với cơ đốc nhân và là ngày nghỉ đối với mọi sinh hoạt thế tục. Cuối cùng, sau công đồng Nicaea năm 325 sau Chúa, đã có những quy định rõ ràng về các hình thức thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật, và công đồng Laodicea vào năm 364 sau Chúa quy định việc nghỉ ngơi trong ngày Thánh này. Như vậy, ngày Sa-bát hay thứ bảy là lễ cuối tuần của người Do Thái và được tuân giữ trong Do Thái giáo, trong khi đó ngày thứ nhất trong tuần trở thành ngày của Chúa hay Chúa Nhật là ngày Chúa Phục Sinh, các giáo hữu nhóm họp thờ phượng Chúa, và ngày nay đã trở thành ngày yên nghỉ chính thức trên toàn thế giới. Tóm lại, những tranh luận về việc giữ ngày Sa-bát đã trở thành rắc rối và nhiều khi vô ích vì một số ngộ nhận không được minh xác và giải tỏa. Trước hết, phần đông cơ đốc nhân đều đồng ý rằng phải giữ ngày yên nghỉ, nhưng có người cho rằng đó phải là ngày thứ bảy theo niên lịch. Có người tin rằng đó là một ngày trong bảy ngày mà ngày thứ nhất trong tuần đã được biệt riêng từ hội thánh đầu tiên để thờ phượng Chúa và để dự tiệc thánh. Như đã nói ở trên, từ Sa-bát không có nghĩa là ngày thứ bảy trong tuần, mà chỉ có nghĩa là thứ bảy. Điểm cốt yếu không phải là ngày nào, mà là ngày yên nghỉ và theo tinh thần giữ ngày Sa-bát của Chúa Giê-xu. Thứ hai, việc chủ trương giữ ngày Sa-bát theo luật Môi-se cũng hàm ý rằng người chủ trương như thế cũng phải giữ luôn mọi quy định của các giới răn trong cái khung của Do Thái giáo, bao gồm cả lễ cắt bì và hàng trăm các giới luật khác. Điều này trái với tinh thần của giáo hội nghị tại Jerusalem đã quy định cho các tín hữu không phải là người Do Thái hay theo Do Thái giáo, theo công vụ chương 15. Thứ ba, ngày yên nghỉ là quy định của Đức Chúa Trời từ khi sáng thế, trước khi có luật Môi-se, và dành cho mọi người, không chỉ là quy định cho người Do Thái mà thôi. Vì vậy, chừng nào thế giới này còn, quy định về ngày yên nghỉ vẫn tiếp tục có tác dụng cưỡng hành. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy tuần lễ không có 10 ngày hay 5 ngày mà có 7 ngày và con người cần một ngày yên nghỉ.